Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 3, năm 2024, thứ Bảy tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11. Câu 45 đến câu 57. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại, ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi tìm gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì về Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều ấy ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông làm thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh, ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hóa ra khúc mắc tạo nên xung đột giữa người Pharisêu và Chúa Giêsu, ngoài chuyện Chúa Giêsu làm mất mặt họ giữa đám đông khi Ngài cứ trỏ vào họ để nói về những thói xấu mang tính con người, đó là lòng tham, là sự kiêu ngạo, sự gian tham, sự nhẫn tâm, vân vân. Thì như trong câu chuyện tin mừng hôm nay kể lại, về tiền căn hậu kết của một thượng hội đồng được nhóm họp bất thường, là việc họ đã thẳng thắn thừa nhận rằng họ sợ Chúa. Họ sợ những ảnh hưởng mang tính dây chuyền đang vang dội trên dân Do Thái về sự yêu mến và sự kính trọng của dân dành cho Chúa. Những điều ấy có thể làm cho đế quốc Roma nổi giận vì ý thức được sự đe dọa trong việc thu phục nhân tâm, và sẽ đến phá hủy cả nơi thánh và dân tộc Do Thái. Đế quốc Roma đã chế ngự họ trong vai chư hầu, sai sử họ như những kẻ thuộc địa, và dùng máu lẫn chiến tranh mà chế ngự điều ấy. Các thượng tế và các Pharisêu là những người đại diện cho tầng lớp tinh hoa của dân tộc, họ ý thức về chính trị rõ ràng hơn ai cả. Họ tìm cách thỏa hiệp với sự giữ, cộng tác với cường quyền để dập tắt những hy vọng của dân chúng. Họ quyết định về số phận của Chúa Giêsu rằng một người chết thay cho dân được nhờ. Giết Chúa Giêsu, mọi trật tự sẽ quy về lối cũ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang bước vào cuối những ngày chay thánh. Lời Chúa kể về hành trình cuối cuộc đời nơi dương thế của Chúa Giêsu càng ngày càng nặng nề hơn. Chúa đã dành cả và mối quan tâm của Ngài để hướng dẫn con người đi trên đường công chính. Nhưng con người nài vào rất nhiều lý do để từ khước, thậm chí là còn kết án tử cho Ngài. Ngẫm lại chuyện cũ, nhìn về hiện tại, chúng ta thấy sợi dây kinh nghiệm cứ mãi kéo dài trong lịch sử nhân loại, nhưng chúng ta vẫn không giải quyết rốt ráo được. Nhỏ là chuyện tị hiềm ganh ghét và rủa xả nhau, lớn hơn là các vấn đề về độc lập, tự do, quyền lợi của quốc gia dân tộc thường được người ta nài đến để biện minh cho chiến tranh và việc giết hại người vô tội. Chẳng hạn, hy sinh một mạng người có là gì, miễn là có ích lợi cho quốc gia và dân tộc. Thiên Chúa gặp bi kịch trong hành trình cứu độ con người đang trụy lạc trầm mê. Con người lại gặp bi kịch khi thỏa hiệp với các thế lực của sự dữ, chỉ để bảo vệ những mối ích ngắn ngủi của mình. Tình trạng hoang mang diễn ra thường xuyên trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, lầm đường sai lối, đó là điều dẫn chúng con tới những kết cục tê chề. Việc trung thành với Chúa cũng là điều mà chúng con hay để cơn sốc nổi đầy tính yếu đuối mang đầy tính bản năng, làm cho chúng con lâm vào cảm giác nguy tử, từ trong cách nghĩ cho đến hành động. Xin gìn giữ để chúng con luôn giữ được bản tâm và biết trao vào tay Chúa cuộc sống riêng này nhiều hơn, để được cảm nhiễm những ơn ích nước trời và mạnh mẽ hơn khi từ khước thói hư tật xấu, từ khước những lạm thị và chấp nhận chân lý sống của Chúa nhiều hơn. Amen.
Đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài, đường đi như miệt mài. Tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng chân bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng yêu. Tâm con thao thức chờ mong, đón đợi ngày trong cuộc sống. Con luôn tha thiết tiếng tin, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương. Con những cô bạn và vẫn luôn đợi chờ, nâng đỡ con từng giờ. Cuộc chân bao đôi thay, ai hay tình đời là hương hoa bọt bèo. Còn lại đây khát khao, luôn dâng cao trên con đường chân lý. Từng ngày con bước đi trong niềm tin thâm sâu, Chúa ơi ngài có hơn. Tình con như lần đầu, tình Chúa vẫn đẹp màu và tươi thắm ngàn sao. Tâm con thao thức chờ mong, con đợi ngày trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiên tin, con vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ những đứa con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới và kêu gọi giúp dân di cư ở Panama. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới và kêu gọi quảng đại giúp đỡ hàng ngàn người di dân tại vùng rừng Darien Gap, miền nam Panama, nơi có hơn nửa triệu người di dân bị thiệt mạng hoặc trở thành nạn nhân của các nhóm buôn người. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 20 tháng 3 vừa qua trong sứ điệp gửi các giám mục ba nước liên hệ, đó là Colombia, Panama và Costa Rica. Nhóm họp từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 vừa qua tại Panama để tìm các biện pháp cứu giúp những người di cư ở miền biên giới phía nam của Panama và Trung Mỹ, liên hệ tới các nước Venezuela, Ecuador, Colombia và Nicaragua. Đặc biệt là cuộc khủng hoảng tại vùng rừng già Darien, một khu vực khoảng 100 cây số không có đường xá. Nhiều người di dân rơi vào tay những kẻ buôn người và các băng đảng ma túy, còn phụ nữ thì bị hãm hiếp. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét, đoàn người di dân này tiến qua vùng Darien và hành trình này trở thành con đường khổ giá thực sự. Trong tư cách là những tín hữu Kitô, mỗi người di dân và tị nạn rời bỏ quê hương là một thách đố với chúng ta. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục tại những nước liên hệ dấn thân làm sao để mỗi người anh chị em di dân được đón tiếp tại những nơi thuộc về giáo hội, nơi họ không bị lên án nhưng được chào đón, nơi mà họ không phải chịu đói khát và có thể có những hy vọng mới. Ngài cảm ơn các giám mục và các nhân viên mục vụ đang bày tỏ khuôn mặt một giáo hội như người mẹ đồng hành với các con cái, nơi mà giáo hội khám phá thấy khuôn mặt của Chúa Kitô và nâng đỡ, khích lệ trên con đường khổ giá. Đức Thánh Cha cũng khích lệ những anh chị em hoạt động tại các trung tâm tích cư của giáo hội và nói Ngài cũng muốn ở cạnh họ vì chính Ngài cũng là con của một người di dân để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.
Tin Roma, còn có chí tòa thánh bác bỏ tin đồn Đức Thánh Cha sẽ thăm Moscow. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, đã mau lẹ khác thường bác bỏ tin đồn cho một trang mạng ở Pháp Intelligence Online đưa tin rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Nga. Trang mạng này nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha theo kế hoạch đã có, theo đó, Đại sứ Nga cạnh tòa thánh, ông Ivan Sintanovsky đã mời Đức Giáo Hoàng đến Moscow và Ngài đã đồng ý vào tháng 6 tới đây. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, ông Bruni nói rằng tin đó không đúng sự thật. Từ đầu chiến tranh giữa Ukraine và Nga, Đức Thánh Cha đã nhiều lần được mời đến thăm Ukraine, nhưng Ngài cho biết chỉ thực hiện chuyến viếng thăm này nếu đồng thời Ngài cũng viếng thăm Moscow. Tuy nhiên, cho đến nay, không có lời mời chính thức nào từ phía Điện Kremlin. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi Nga ngưng chiến tại Ukraine. Mới đây, Ngài lại thúc giục hai bên ngừng chiến để chấm dứt tình trạng chết chóc gây ra cho bao nhiêu nạn nhân. Đức Thánh Cha không ngừng lặp lại, chiến tranh là một thất bại.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Xuân Lộc mừng lễ bổn mạng và họp mặt quý phụ huynh chủng sinh. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã tổ chức đại lễ mừng kính Thánh Giuse bổn mạng của Đại chủng viện. Nhân dịp này, quý phụ huynh của quý thầy cũng về mừng lễ và tham dự ngày họp mặt truyền thống với chủ đề Hạnh phúc khi được làm con. Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc là nơi tu học của gần 400 chủng sinh đến từ 10 giáo phận, trong đó có cả những giáo phận ở tận miền Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hương Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm và Thanh Hóa. Sau ít phút tham quan, vào lúc 9 giờ, tổng đoàn tham dự cùng chào đón Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha giám đốc đại chủng viện Phaolô Nguyễn Ngọc Phương và quý cha giáo. Với đôi lời tâm tình, Đức Cha Gioan ngỏ lời cảm ơn quý phụ huynh đã quảng đại cộng tác với giáo hội trong công cuộc đào tạo chúng sinh, nên những linh mục chia lòng Chúa mong ước. Tiếp đó, cha giám đốc đại chủng điện cũng chào đón quý phụ huynh và chia sẻ tâm tình, đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu nói chung và cho quý thầy của đại chủng điện nói riêng. Buổi gặp gỡ hôm nay cũng là cơ hội để các chúng sinh nói lên lời tri ân của mình, tri ân quý đức cha, quý dì, quý vị phụ huynh và quý nhân viên qua các video ngắn, các bài hát, cử điệu và các sứ điệp tri ân. Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse đã diễn ra tại nhà nguyện tòa giám mục lúc 10 giờ do đức cha Gioan chủ tế. Cùng hiện diện trong thánh lễ có cha tổng đại diện, cha giám đốc đại chủng điện, quý cha giáo, các chúng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý vị phụ huynh và quý khách. Sau thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm trong thân tình và vui tươi. Ngày hạnh ngộ khép lại, nhưng mở ra một viễn tượng để hứa hẹn, ước mong những lời nhắn nhủ từ vị cha chung giáo phận sẽ đọng lại trong tâm hồn các chúng sinh để nên như những định hướng cho những hành trình yêu thương phía trước.
Tin lộ đức Pháp Quốc. Hội đồng giáo mục Pháp nhóm khóa học mùa xuân. Trong những ngày này, Hội đồng giáo mục Pháp đang nhóm khóa học mùa xuân tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 3 này với sự tham dự của hàng trăm giáo mục toàn quốc. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, các giáo mục Pháp đã thông qua tuyên ngôn mạnh mẽ lên tiếng chống lại dự luật về cuối đời cho phép rút kết liễu sinh mạng người bệnh và người già theo lời yêu cầu của đương sự theo một số điều kiện nghiêm ngặt. Dự luật do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề ra và mới được đệ trình tham chính viện, cũng gọi là hội đồng nhà nước, để tham khảo ý kiến. Trong thông cáo, các giám mục Pháp khẳng định rằng, chúng tôi bày tỏ lo âu sâu sắc và rất dè dặt đối với dự luật đã được loan báo về cuối đời. Một quy luật về tình nhân đạo và huynh đệ đòi phải xoa dịu đau khổ và cống hiến cho mỗi người một sự kết thúc cuộc đời được đồng hành tốt đẹp hơn thay vì chấm dứt mạng sống ấy bằng một cử chỉ làm chết người. Các giám mục Pháp tái khẳng định sự gắn bó với chủ trương của Pháp là từ chối gây ra cái chết và dành ưu tiên cho việc chăm sóc chống đau theo những đề nghị của Hội đồng Tham vấn Quốc gia về Luân lý Đạo đức. Hội đồng giám mục Pháp cũng kêu gọi các tín hữu công giáo dấn thân nơi những người ở trong tình trạng tật nguyền, người cao niên hoặc ở giai đoạn cuối đời. Sự thỉnh cầu giúp trợ tử hoặc làm cho chết êm dịu thường là một dấu hiệu biểu hiện tâm tình cô đơn và bị bỏ rơi mà chúng ta không thể và cũng không phải giải quyết. Các giám mục Pháp hy vọng lập trường trên đây có ảnh hưởng trên các cuộc thảo luận của các đại biểu quốc hội sẽ nhóm họp trong các ủy ban vào tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò do Viện Econfidencial thực hiện theo ủy nhiệm của đài Sud Radio, sau khi Tổng thống Macron tuyên bố dự luật, có tới 81% dân Pháp ủng hộ dự luật do Tổng thống Macron giới thiệu hôm 10 tháng 3 vừa qua trên báo La Croix và báo Libération Giải phóng. Trong những ngày họp này, Hội đồng giám mục Pháp cũng bàn về các vấn đề khác như đồng hành với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục giữa lòng xã hội. Một cuộc gặp gỡ với các thành viên tòa án hình sự giáo luật toàn quốc và với Chủ tịch Quỹ Senan được ủy thác việc bồi thường tài chính cho các nạn nhân bị lạm dụng. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp Eric de Moulin-Beaufort trong diễn văn khai mạc khóa họp đã nói rằng, tại Pháp, giáo hội chúng ta phải có khả năng chung và dài hạn lắng nghe tất cả các đơn kiện chống lại sự trầm trọng trong thái độ hoặc cách cư xử của một thừa các viên thánh chức hay một giáo dân trách nhiệm và đồng hành đến cùng các nạn nhân bị lạm dụng. Các giám mục Pháp cũng bàn về chức phó tế vĩnh viễn nhân kỷ niệm 60 năm tái lập thánh chức này, cũng như việc thay đổi trong các tổ chức của giáo hội tại Pháp, ví dụ như tương lai của các đài phát thanh công giáo tại nước này.
Tin Aleppo, Syria. Đại diện tốc tòa giáo phận Aleppo nói rằng, thế giới quay mặt đi đối với Syria. Đại diện tốc tòa giáo phận Aleppo thuộc công giáo Latin, Đức cha Hanna Shaplus, than phiền rằng thế giới đang ngoảnh mặt đi đối với nhân dân Syria đang chịu thảm cảnh chiến tranh từ 13 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý, nhân dịp kỷ niệm 13 năm chiến tranh tại Syria, Đức cha Sanus thuộc dòng Francisco nói rằng không ai nhắc đến Syria nữa. Các cuộc xung đột khác gạt Syria ra khỏi chương trình hành động và cả các tin tức. Nhưng dân chúng tại Syria vẫn tiếp tục chịu đau khổ và chết chóc. Điều gây đau khổ nhất đó là đất nước chúng tôi bị quên lãng. Đối với nhiều tác nhân quốc tế, Syria không còn hiện hữu nữa. Đức cha nói thêm rằng, đêm đối với Syria dường như vẫn kéo dài và chúng tôi chưa thấy kết thúc. Tôi thấy đất nước chúng tôi đang ở trong thời điểm tệ nhất từ khi xảy ra chiến tranh tại đây. Giá gạo gia tăng, nạn tham ô và tội phạm gia tăng cùng với nạn thất nghiệp, chất thêm các vấn đề cho dân chúng, các biện pháp cấm vận và khép biên giới. Lương tháng hiện nay tại Syria chỉ vào khoảng 25 mỹ kim, chỉ đủ để mua vài ký thịt, làm sao có thể sống. Cũng may là nhiều người Syria có thân nhân từ nước ngoài gửi tiền cho họ. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay có 7 triệu 200 ngàn người di tản trong nội địa Syria và 5 triệu người tị nạn ra nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordani, Iraq và Ai Cập. 16 triệu 700 ngàn người dân trong nước cần được trợ giúp về nhân đạo. 12 triệu 900 người bị thương tổn vì lương thực bấp bênh và khoảng 90% dân Syria sống dưới mức nghèo đói. Hãng tin Công giáo Catholic Press của Áo cho biết, tuần trước đây, Caritas nước này đã báo động về tình trạng tại Syria, một tình trạng không thể chịu nổi về những hậu quả của chiến tranh, cũng như cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và lương thực, cùng với cuộc động đất hồi tháng 2 năm ngoái. Hiện thời, 3 triệu trẻ em Syria không được cấp sách đến trường. Chủ tịch Caritas Áo, Nora Soetling Musenvikler, kêu gọi dân chúng kiên trì trong việc trợ giúp cho Syria, cũng như cho viễn tượng phát triển dài hạn và thăng tiến hòa bình. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội mừng lễ Quan Thầy. Vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện Đại chủng viện, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự đại lễ mừng kính Thánh Giuse, Quan Thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Thánh lễ có sự hiện diện trân quý của Đức cha Claude Lamour, giám mục giáo phận Gaspé, Canada, cùng toàn thể quý cha và quý thầy chúng sinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại một danh hiệu mà Thánh Kinh đã dùng để nói về cha nuôi đấng cứu thế, đó là người công chính. Theo Ngài, công có nghĩa là không thiên vị và hướng về thai nhân, còn chính là thẳng thắn và hướng về Thiên Chúa. Như thế, Thánh Kinh đã đặt Giuse vào dòng dõi những người được coi là thánh thiện như Noe, Abraham. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, tiến trình đào tạo của chủng viện mang mục đích đào luyện những con người công chính, nghĩa là vừa thẳng thắn trước mắt Thiên Chúa, đồng thời công bằng trong cách đối xử với anh chị em mình. Để nhắc nhở mỗi người không rơi vào tình trạng công chính giả hiệu như những biệt phái thời Chúa Giêsu, Đức Tổng giám mục cũng chia sẻ, người công chính thánh thiện là người luôn hướng cái nhìn về phía Thiên Chúa. Vì thế, công chính không phải bởi tài năng phú bẩm hay nỗ lực tập tành nhân đức, nhưng trên hết là nhờ được chia sẻ một phần sự công chính, vốn là một trong những phẩm tính của Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục chủ chăn Tổng giáo phận Hà Nội cầu chúc mọi người với ơn Chúa có thể sống trọn vẹn ý nghĩa của sự công chính như Thánh Giuse, nhờ đó mà thuộc về dòng dõi những người thánh thiện, nghĩa là thuộc về Thiên Chúa như Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh cả Giuse. Được biết, để chuẩn bị cho chương trình mừng kính Thánh Quan Thầy, quý cha trong ban đào tạo đã tổ chức tuần tam nhật nhằm giúp quý thầy suy gẫm về những nhân đức của Thánh Giuse. Những nhân đức tuy đã rất quen thuộc, lại trở nên thật mới mẻ và gần gũi hơn khi được nhìn dưới 3 chiều kích đào tạo là nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Đồng thời niềm vui của ngày lễ cũng được nối dài qua những hoạt động giao lưu thể thao. Cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Giuse trong khuôn viên đại chủng viện đã khép lại ngày lễ Quan Thầy trong niềm vui và ơn Chúa.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng trò chuyện với nhau về đề tài chọn lựa hàng ngày và phẩm chất của cuộc sống. Quyết định thường ảnh hưởng trên bước ngoặt cuộc đời, nhưng với cuộc sống thường nhật, chúng ta lại phải đối diện với rất nhiều chọn lựa lớn nhỏ hàng ngày. Thật ra, chúng ta phải chọn lựa ngay từ khi thức dậy cho đến khi trở lại chiếc giường ngủ. Nói cách khác, chúng ta liên tục có những chọn lựa từ bình minh cho đến hoàng hôn trong ngày, trong suốt cuộc đời của mình. Rất hiếm khi có một giờ đồng hồ trôi qua mà chúng ta không cần phải lựa chọn điều này hoặc điều khác. Có những lựa chọn không đáng kể, không tạo ra điều gì khác biệt. Có những lựa chọn lại có ảnh hưởng sâu rộng trên cuộc đời chúng ta. Dù có khi nhỏ nhặt thường tình, nhưng các lựa chọn là những mắt xích kết nên bộ mặt và phẩm chất đời ta. Nếu chọn đúng, những chọn lựa sẽ như những viên gạch để xây dựng ngôi nhà cuộc đời. Nếu chọn sai, chúng như những lỗ rò rỉ, rạn nứt, làm mất đi sinh khí, hao mòn ý chí và làm cho cuộc sống hư hỏng dần và ngôi nhà cuộc đời một ngày nào đó không chừng sẽ sụp đổ. Nghiên cứu cho thấy, những người thành đạt nhất là những người có những chọn lựa nhanh vì họ luôn nhạy cảm với những giá trị họ muốn có. Chọn lựa vừa là sức xây dựng, vừa là lực tàn phá. Những vết nứt hay chỗ rò rỉ thường bắt đầu rất nhỏ bé, không quan trọng, nên chúng ta ít chú ý. Nguy cơ là ở chỗ đó. Nếu không tỉnh thức để đặt đúng vai trò và giá trị của những chọn lựa trong đời, ta có thể chọn lựa sai, và một lúc nào đó, ta có thể ngỡ ngàng nhận ra bản thân gần như sắp hư, sắp chìm, và dường như xây dựng lại là một điều khá phức tạp, khó khăn, cần nhiều công sức, thì giờ và ý chí. Các bạn trẻ hãy nên ghi nhớ câu này. Lựa chọn còn quan trọng hơn nỗ lực rất nhiều. Chính con người tạo nên hoàn cảnh, chứ không phải hoàn cảnh tạo nên con người. Số phận của chúng ta không chỉ do hoàn cảnh đặc định, mà do chính những chọn lựa của chúng ta. Chọn điều ta muốn chọn cách thực thi, chọn cả thái độ khi thực thi, và chọn luôn cả nỗ lực chúng ta đặt vào điều đã chọn. Nhiều người không cảm nhận được rằng cuộc đời như dòng sông chảy xiết, và họ vô ý bước vào mà không thực sự quyết định rằng đời mình sẽ đi tới đâu. Họ đã bị dòng đời cuốn hút bằng những biến cố và hoàn cảnh, bằng những nỗi lo âu, sợ hãi. Họ không dám nhìn vào những thực tế, những thách đố để chọn lựa lại. Họ cứ thế buông theo dòng đời thay vì tự hướng dẫn và điều khiển đời mình. Nhiều người đã mất đi thế kiểm soát hoàn cảnh và làm chủ bản thân. Vực thẳm tan hoang là điều khó tránh khỏi.
Chút xíu thôi, nhìn chút bé nhỏ.
Cho rằng đầu óc chúng ta là một bãi chiến trường, nơi đó thường xảy ra những sự tranh chấp hay có khi giao tranh kịch liệt giữa cái thiện và cái ác, giữa điều tiêu cực và tích cực, giữa sự dễ dãi và sự thắng mình, giữa đúng và sai, giữa cái lập tức và cái cần đợi chờ kiên nhẫn. Mỗi lực đều có sức thu hút riêng, có được và có mất. Nhưng những chọn lựa có giá trị thường thoạt trông không mấy hấp dẫn và thường đòi hỏi nhiều so với những chọn lựa tầm thường. Phần quan trọng vẫn là chính bản thân tôi lựa chọn. Cuộc sống sẽ thành hay bại, có ý nghĩa hay vô nghĩa, tầm thường hay cao quý đều do tôi chọn lựa. Chọn lựa thể hiện sự tự do và trách nhiệm của mỗi người. Chọn lựa đúng sẽ dẫn đến hành động đúng và trái lại. Có lẽ khởi đầu chúng ta chưa thấy khoảng cách của đúng sai, nhưng với thời gian, sự cách biệt sẽ thấy rõ nét. Chẳng lẽ bạn chọn thái độ thụ động để đời mình như chiếc lá bị dòng nước cuốn trôi, chỉ khoanh tay chấp nhận như là định mệnh mà không biết nghĩ suy, tính toán, vạch hướng đi cho đời mình? Đành rằng chúng ta không thể tính sao cho mọi sự đều xảy ra như ý muốn, nhưng chúng ta có thể nắm phần chủ động một số lớn khía cạnh của đời mình qua việc nắm phần chủ động trong các quyết định lớn và những chọn lựa nhỏ hàng ngày. Những chọn lựa của chúng ta sẽ trở thành hành vi. Hành vi nếu lặp đi lặp lại, dần dà sẽ trở nên thói quen. Thói quen sẽ tạo nên tính cách. Và tính cách sẽ tạo nên định mệnh. Tiến trình này vẫn xảy ra, nhưng thường khi chúng ta không tỉnh thức và ý thức đủ để góp phần vào việc tự điều khiển đời mình. Xin đừng quên rằng, quản lý được những chọn lựa, chúng ta sẽ làm chủ đời mình.
Có lẽ bài học chúng ta cần ôn đi ôn lại và dựa trên kinh nghiệm sống mà cải tiến luôn trong đời. Đó là học cách chọn lựa. Đây cũng là một loại giáo dục trường kỳ cho bản thân. Nếu đi mà biết nơi sẽ đến, chắc chắn sẽ sớm đến nơi hơn là một cuộc hành trình vô định hướng. Thomas Monson, khi suy gẫm về nhiều khía cạnh khác nhau của sự lựa chọn, ông đã chia chúng ra làm ba loại. Trước hết, quyền được lựa chọn. Thứ hai, trách nhiệm lựa chọn. Và thứ ba, kết quả của sự lựa chọn. Phải, chúng ta cần có thái độ đúng liên quan đến chọn lựa. Chúng ta hạnh phúc và biết ơn về quyền được lựa chọn hướng sống, cách sống của mình, đồng thời chấp nhận trách nhiệm lựa chọn mình đã lấy, cũng như luôn ý thức về những kết quả của sự lựa chọn để biết cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo. Mến chúc các bạn luôn có những chọn lựa đúng đắn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nếu thành thật, gặp được niềm tin, theo lòng tố, gặp được thân tình, theo kiên nhẫn, đường ánh quang xanh, theo tha thứ, sẽ gặp được ấm tình. Nếu thành thật, gặp được niềm tin, theo lòng tố, gặp được thân tình, theo kiên nhẫn, sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình, theo dối trá sẽ sang ngờ vừng, theo ích kỷ sẽ chỉ cô đơn, theo kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương, theo đố kỵ là khi có muôn phiền. Theo lòng tốt gặp về thân tình,
theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh,
theo tha thứ sẽ gặp được an bình, theo cay đắng sẽ tăng hủy diệt,
theo tiếng lười ra người buông trôi,
theo lo lắng tay trắng âu lo, theo tội lỗi suốt đời gặp tội niềm tin, theo lòng tốt gặp về thân tình, theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình,
theo dối trá sẽ tan lỡ vấn, theo ích kỷ sẽ chỉ cô đơn,
theo kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương, khi là khi có muôn tiền,
theo thành thân gặp được niềm tin,
theo lòng tốt gặp được thân tình, theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ừ. hàn kiên vững kiên cố, một tình yêu làm tan biến hận thù, một tình yêu dạng coi muôn tình tu. Cho dù từng tháng năm dần trôi, cho dù chân thế bao đổi rời, thì tình yêu Giêsu, thì tình yêu Giêsu hằng kiên vững muôn đời. Tình yêu Chúa chiến thắng khắp chốn soi người thế gian, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình ai yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi vẫn bước con từ cõi đời, tình yêu Chúa vẫn mãi giúp dẫn con tròn kiếp người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu tình ai yêu thật lớn lao.
Có một doanh nhân nổi tiếng là người giàu có và nhân hậu. Ông có một người trợ lý vụng về và năng lực kém. Ông giao cho người trợ lý quản trị việc kinh doanh dầu mỏ của công ty. Người trợ lý yếu kém về chuyên môn nên đã làm tổn thất của công ty hàng triệu đô la. Anh ta cảm thấy rất xấu hổ khi phải báo cáo điều này cho ông chủ. Mang tâm trạng là một người thất bại, anh lo lắng bước vào phòng ông chủ và sợ sẽ phải nghỉ việc. Ông chủ điềm tĩnh đang ngồi trên bàn viết cái gì đó lên giấy. Thấy người trợ lý bước vào, ông bình thản nói: "Tôi biết chắc anh hiểu rõ nguyên nhân của những thất bại, nên tôi ngồi viết lại vài điểm ghi chú cần thiết." Người trợ lý tỏ vẻ bối rối, không biết ông chủ đang viết những gì. Ông chủ nói tiếp: "Thực ra, tôi đang viết những điều anh đã cống hiến cho công ty, mặc dù anh có nhiều giới hạn. Thất bại này sẽ là cơ hội tốt, giúp anh nhận biết khả năng của mình và biết cách khắc phục. Chỉ cần anh cố gắng hơn mỗi ngày." Người trợ lý xúc động biết ơn và thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, cách phê bình hiệu quả không nhất thiết phải dương mày trợn mắt, nổi giận lôi đình, mà là thấu hiểu và khoan dung. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo, là con người thánh thiện toàn vẹn, tuyệt đỉnh khôn ngoan và nhân hậu. Người đã đến trần gian gieo mầm sự sống, đã thực thi trọn vẹn kế hoạch của Chúa Cha, là yêu thương và trao hiến đến giọt máu cuối cùng vì nhân loại. Trên bước đường rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã đồng cảm với mọi nỗi thống khổ của người nghèo, chữa lành mọi thương tật nơi thân thể và tha thứ mọi tội lỗi của con người. Đức Giêsu ân cần giáo huấn từng môn đệ, lắng nghe những khắc khoải của Phêrô và thấu hiểu nỗi lòng của Judas Iscariot. Trong mỗi hoàn cảnh, với từng phận người, Đức Giêsu đều mở rộng tấm lòng, đón nhận và yêu thương, tha thứ và chữa lành tất cả. Trong tin mừng thứ tư, Thánh sử Gioan cho chúng ta thấy toàn cảnh một buổi xử án di động của Chúa Giêsu về một người phụ nữ bị các kinh sư và người Pharisêu bắt gặp đang phạm tội ngoại tình. Mở đầu câu chuyện, chúng ta đã thấy một lỗ hổng. Nếu các ông bắt gặp chị đang phạm tội, tại sao các ông không đưa cả người đồng phạm ra xử, mà chỉ đưa người phụ nữ? Có lẽ các ông khinh miệt người phụ nữ chân yếu tay mềm, hay chính các ông cũng là đồng phạm? Quả thực, người phụ nữ này không thể phạm tội một mình được. Hơn nữa, những người tố cáo biết rõ luật, thì sao không xử theo luật là ném đá chỉ cho tới chết? Các ông đã mượn cớ này để thử thách và kết tội Chúa Giêsu, xem người có giữ luật Môsê hay không. Chúa Giêsu có một nguyên tắc căn bản trong cách đối nhân xử thế, đó là: tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy. Vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.
các điều luật Môsê dạy thật rõ ràng ngay chính. Đức Giêsu không đi ra ngoài những điều luật ấy, còn những kinh sư và người Pha-ri-sêu thì khác. Họ hay hành động ngược lại với những điều Môsê và các ngôn sứ khuyên dạy. Họ dùng luật để kết án người khác. Chúa Giêsu quả là một người phán xử đại tài, thông thái và đầy tình thương. Các kinh sư thì luôn tìm cách tiêu diệt tội nhân, dồn họ vào ngõ cụt. Còn Chúa Giêsu thì mở ra cho họ con đường sống, hướng họ đến một tương lai đầy hy vọng. Trước lời tố cáo hùng hổ của các kinh sư, Đức Giêsu chỉ lặng thinh cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. Có lẽ Ngài đang tô vẽ lại một chữ yêu cho vuông tròn rõ nét, nét chữ mà đám người tố cáo kia đã bóp méo và làm cho mờ nhạt. Ngài ngẩng lên nói một câu đầy đanh thép: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Quả là một cú sút ngoạn mục, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Lời của Đức Giêsu chạm đến tim đen của các kinh sư, khiến các ông choáng váng, lặng lẽ rút lui. Người ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói với người phụ nữ: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Lời nói của Đức Giêsu khiến chị như mở cờ trong bụng. Chị vừa trút được nỗi nhục ngàn cân. Đó là giây phút đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất. Chị như vừa sống lại từ cõi chết, vừa được vớt lên từ hố thầm của sự ô nhục. Có lẽ cả đời chị chỉ chờ đợi một câu nói ấy. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã làm người để thấu cảm và yêu thương con người. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình. Xin cho chúng con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối của đam mê tội lỗi, để một lần trỗi dậy trở về nương náu trong tình thương của Chúa. Amen.
Giêsu, dìu đời con vượt đêm tối âm u, hầu chỉ con khỏi mưu trước ba tù. Vì đời con còn lênh đênh riêng tư, trên đời nhiều lúc con lầm mê. Xin Ngài dìu bước chân con về, nhờ tình yêu Giêsu, nguồn bình an thiên thu, tựa nương Chúa nhân từ. Tình yêu Chúa chiếu sáng khắp chốn soi người thương. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con từng khói đời. Tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn dắt con trong biết người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình Ngài yêu thật lớn lao nhiệm màu.
Tình yêu Chúa chiếu sáng khắp chốn soi người thế gian. Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm.
Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hằng trung thành kiên vững.
Tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn dắt con trọn kiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.